This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và ngay bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua sự phụ trách rất quen thuộc của Tiến Dũng và từ phòng vi âm. Như Tuyền gửi lời mến chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Như Tuyền. Sao lâu quá mới nghe lại giọng Như Tuyền, Như Tuyền khỏe không?
Cảm ơn Tiến Dũng.
Làn gió nào mà đưa Như Tuyền đến đây?
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, lâu lắm mới nghe lại giọng nói của Tiến Dũng. Nghe tiếng nói của Tiến Dũng là thấy rộn ràng trên làn sóng rồi, là thấy năng lượng rồi, thấy tràn trề những bản tin rất là hấp dẫn rồi. Tiến Dũng cũng khỏe chứ?
Vâng, Tiến Dũng rất là khỏe. Buổi sáng ngày hôm nay thì nó cũng hơi khó chịu một chút vì cái thị trường chứng khoán nó xuống quá nhiều như Tuyền ơi.
Rồi,
không biết thế Tuyền thì... có hồn cái cổ phiếu nào không?
Không, như Tuyền thì chắc là một người rất là bình yên cho nên không có dám tham gia những cái chương trình mà tim nó cứ thấp thỏm. Bởi thế cho nên không giàu là vậy đó. Nào mời Tiến Dũng với những bản tin nóng hổi nha.
Vâng, cảm ơn như Tuyền. Kính thưa quý vị, Tiến Dũng kính chào quý vị một lần nữa. Và buổi sáng ngày hôm nay thì Tiến Dũng sẽ gửi đến những bản tin thị trường phải nói là không được vui lắm. Đa số là màu đỏ. Cái lý do vì ngày hôm nay cái job report cũng nhiều cái khác nhau nó xảy ra đã làm cho thị trường chứng khoán rất là tệ. Dow Jones thì giảm đến 480 điểm buổi sáng ngày hôm nay, trong khi đó thì Nasdaq giảm đến 180 điểm. Dow Jones chỉ còn có 34.201 điểm, Nasdaq thì 14.484 điểm. SP500 giảm 59 điểm, 4.298 điểm, thì nốt 10 năm là 1.29%. Dầu thô thì giảm 56 xu, 71 đồng 64 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng thì lên 7 đồng 30 xu, 1.809 đồng 40 xu cho một ao vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm ngày này là 2.38%, 20 năm là 2.95%, 30 năm là 3.07%. Ở Việt Nam hiện tại một mỹ kim mua vào 23.300 đồng, bán ra 23.340 đồng. Vàng thì mua vào 56.850.000 đồng cho một lượng, bán là 57.350.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Số người xin trợ cấp thất nghiệp chấm dứt vào ngày 3 tháng 7 tăng lên 2.000 người nữa, hiện tại là 373.000 người. Cái lý do tại sao cái report này đã làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay giảm rất mạnh, nó là một trong những bản tin ảnh hưởng thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Lý do tại sao có 2.000 thôi và tại sao thị trường chứng khoán ảnh hưởng như vậy? Cái điều quan trọng ở chỗ này. Hiện tại bây giờ theo cái report mới nhất từ chính phủ là có 155 triệu người Mỹ đã fully vaccinated, tức là họ đã chích ngừa đầy đủ. Nhưng mà tại sao 10 triệu người kia chưa chịu đi làm và số người bỏ việc làm lại tiếp tục gia tăng? 2.000 người này, đúng ra là con số này là số phải là số trừ, tức là cái số người xin trợ cấp thất nghiệp phải đi xuống trong cái bối cảnh chính phủ luôn luôn nói rằng người ta sẽ trở lại, gọi là cái nước Mỹ sẽ từ từ trở lại, người ta sẽ đi làm trở lại bình thường. Nhưng cái report sáng ngày hôm nay nó không chứng minh điều đó. Ngay cả lạm phát, cái Tiến Dũng looking for cái report về quỹ trưởng liên bang cũng như là bà Janet Yellen, tức là bà bộ trưởng tài chính, để mà cho cái biết cái report. Thấy hôm nay Dũng tìm hoài không thấy cái report. Cái qua 2 ngày họp thứ 3 và thứ 4 cũng chưa biết như thế nào. Thật sự là inflation, job and pandemic, 3 cái key chính đó, nó không có một cái lời giải pháp rõ ràng từ chính phủ Hoa Kỳ. Hiện tại về những người mà đứng đầu như là về bộ trưởng tài chính hay là ông chủ tịch quỹ trưởng liên bang, vân 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 vân, thì chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới như thế nào. Nhưng mà cứ chờ hoài thì cái lạm phát tăng lên, thất nghiệp tăng lên, vân 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 vân. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Dogecoin. Bản tin này vui đó, tôi cũng biết là nhiều người sẽ muốn nghe cái bản tin về Dogecoin, vì hiện tại rất nhiều người đang làm chủ cái đồng tiền ảo này, Dogecoin. Dogecoin được cho rằng một con chó cưng của chàng Elon Musk. Tức là khi anh ra, anh chỉ tweet cái là tôi sẽ mua Dogecoin cho con tôi, thì Dogecoin nó lên thời điểm đó cả 50 mấy cent. Wow, thời điểm đó ấy mà ai mua trước đó thì lên cả mấy ngàn phần trăm. Nó nhiều tiền lắm các quý vị. Nhưng mà certainly, trong một cái tuần lễ vừa rồi, chính xác hơn là ngày chưa đến một tuần, ngày 4 tây tháng 7 là cái ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, thì có một cái trick được đưa ra, và cái anh chàng này là chúng ta cũng sẽ quen thuộc nếu mà người nào chơi cryptocurrency thì rất biết anh này, Matt Wallace. Anh này thường thường làm những cái YouTuber, anh nói về cái đồng tiền ảo. Nhưng mà anh không có vinh danh đồng tiền Dogecoin, anh không vinh danh Bitcoin, Coinbase, anh không vinh danh những đồng tiền đó. Nhưng mà anh nói là một cái tiền mới chuẩn bị và đang bắt đầu rất là thịnh hành, đó là đồng tiền Tiger King. Cái coin này thì Dũng cũng chưa biết lắm. Cái Tiger King coin là cái đồng tiền này nó sẽ rất là tốt và nó mới mẻ mà nó rẻ nữa. Ngon bổ khỏe, rẻ bình đẹp. Thì chúng ta thấy nhào vô đi. Và Dogecoin bắt đầu rớt xuống. Rớt xuống tính từ cái ngày anh đã tweet ra một cái, hay là anh làm cái YouTuber anh đưa nói đó, thì đó cái đồng Dogecoin giảm đến 20%, và sáng hôm nay vẫn là màu đỏ, tiếp tục màu đỏ các quý vị. Nhưng ngược lại cái đồng Tiger King lên 1000% trong cái tuần lễ vừa rồi, từ ngày 4 tháng 7 đó, đến ngày hôm nay lên đến 1000%. Chỉ có một cái câu nói hay là một cái YouTuber rất là ngắn gọn là đây là đồng tiền good, và người ta đã bỏ rơi cái đồng Dogecoin, chuyển qua mua cái đồng Tiger Coin. Đồng tiền này toàn là đồng tiền tên, mai mốt có đồng tiền Dragon Coin, mai mốt có đồng tiền Cat Coin, vân vân. Bây giờ thiết bắt là đồng tiền Dog, rồi Tiger, mai mốt không biết nữa. Nếu mà người nào mà giỏi mua cái domain tên thú hết, ví dụ như là Bear Coin hay là gì đó, hay là Snake Coin, thì Dũng nghĩ rằng trong tương lai chắc có lý đó. Tại vì trước mắt hai con thú rồi, Dog Coin rồi chuyển qua Tiger Coin, Tiger King Coin, thì chắc chắn là mốt sẽ ra những cái đồng tiền cái tên con thú sao. Nếu mà ai mà lanh trí đó, chúng ta cứ mua cái domain tên như là gà coin, chicken coin hay là duck coin gì đó, chắc trong tương lai chúng ta sẽ thành công nữa các quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến Google. Google đã bị 36 tiểu bang đâm đơn kiện, cái lý do vì chống độc quyền. Chúng ta biết Google và Apple, hai cái công ty này, họ có những cái điện thoại mà dùng cái app riêng, chẳng hạn như ta xài Samsung hay xài Android, còn bên Apple họ xài cái iOS system của Apple, cái app riêng, hệ điều hành, chúng ta từng tiếng Việt là hệ điều hành đó. Nhưng mà 36 tiểu bang đã đâm đơn kiện ở tòa án San Francisco vì nói là Google xài cái Android đã chống độc quyền. Cái này nó thiệt hại đến consumer, tức là người tiêu dùng và ngay cả những người developer. Đơn giản thì hiểu, Dũng có một cái nhà, ví dụ muốn vào nhà Dũng để mà làm cái gì đó hay là gửi hàng và bán, thì tiếng Dũng phải nói là hàng này tôi có rồi, anh không được đem vô. Thí dụ chống độc quyền nó na ná giống như vậy. Thì nếu mà 36 tiểu bang mà kiện Google như vậy thì Dũng nghĩ rằng cái lành ít dữ nhiều cái thứ việc. Từ năm February 2020 đến nay thì Google cũng đã có khoảng từ cái app không đó là đã có 80 tỷ rồi, rất là nhiều tiền cái thứ việc. Và thì kế tiếp thì bản tin này thì Dũng gửi đến quý vị và hy vọng là quý vị có thể gọi là save tiền. Chúng ta không biết ra sao ngày mai hết, rất là khó, đúng không? Nhưng mà new study mới nhất từ một cái system hay là cái data của Northwestern Mutual thì họ cho biết rằng người Mỹ đã tăng lên, khi mà họ save money đã tăng lên đến 13% increase, the average retirement saving. Thường thường thì cái thống kê này thì cũng nghĩ đa số là những người mà middle class. Nhưng chúng ta không biết ở cái class nào, nhưng mà ta save tiền, save money liberty, huh? Giống như Walmart nói. Thì annual thường thường mỗi năm người Mỹ sẽ tăng lên khoảng chừng 10%, tức là khoảng 65.900 đồng cho đến 73.100 đồng. Thì cái kỳ này nó là 87.500 đồng đến 98.800 đồng. Nó tăng lên cũng khá tốt quý thưa vị. Lý do vì những người này họ có một cái nhìn xa hơn, nhìn xa hơn. Vì theo Dũng biết thì cái chu kỳ như là 10 năm đến 15 năm thì chúng ta thường có một cái, nó gọi là cái recession, hay là gọi là cái recession là bị kinh tế bị khủng hoảng ha, khủng hoảng kinh tế tài chính ha. Thì từ 2007 đến bây giờ là chúng ta 14 năm, chứ chúng ta kéo rất là dài, có thể 15 năm, có thể 16 năm, mình không biết được. Đây là cái chu kỳ mà họ đưa ra, họ chân kê, ok, này 10 năm, cái này 12 năm, cái này 15 năm, chưa thấy cái này 16 năm, thí dụ như vậy. Thì bây giờ là chúng ta đã bước vào cái năm 14 năm rồi. Thì nhiều người họ nghĩ như vậy và họ thấy cái tình hình hiện tại bây giờ nó không có được sáng sủa lắm, nên họ bắt đầu save money. Và thứ hai nữa là trong cái thời điểm mà bị pandemic, họ không biết đi đâu, không biết làm gì mà tiền chính phủ cho, thì họ lại add vào cái account saving, thì nó tăng lên cũng make sense. Nhưng mà quý vị muốn save tiền từ bây giờ thì cũng thường thường khuyến khích quý vị là trả off những cái credit card mà nó tiền interest nó quá cao. Cái thứ hai là chúng ta build đi một cái emergency fund, tức là phải save 6 tháng để cho cái cái tiền chúng ta cần trong sáng tháng đó. Thí dụ một tháng chúng ta có xài 2.000, tất cả tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền nhà 2.000, tức là save 12.000 trong 6 tháng, minimum saving. Và cái thứ ba, lúc đó chúng ta mới nghĩ đến chuyện investing. Có nhiều người thiếu nợ credit card rất nhiều tiền, emergency fund không có gì, trong tiền investment có vài chục ngàn. Đây là một sự investing không có sự sáng suốt. Thật sự, nếu mà chúng ta investing mất hết thì chúng ta lại bị thê thảm nữa. Thường thường chúng ta trả hết credit card, xong rồi chúng ta mới save tiền trong những lúc tối lửa tắt đèn chúng ta có để mà dùng. Lúc đó rồi dư ra chúng ta mới investing. Còn nếu investing vẫn không có tiền emergency fund, vẫn không có tiền, vẫn còn thiếu nợ credit card, đó là sự investing hoàn toàn không có khôn ngoan. Tiến Dũng xin lỗi, tại vì không phải là ý của Tiến Dũng, nhưng mà những bài viết này họ nói không có khôn ngoan. Vì khi chúng ta sụp hố một cái, chúng ta nhớ quay lại năm 1953, đừng nhớ không có chính xác lắm nhiều khoảng đó, khi mà cái crisis xảy ra trên toàn thế giới, có nhiều người nhảy lầu vì họ không có theo cái step này, họ vẫn rất là thê thảm. Nên chú ý khuyến khích quý vị nên đầu tiên là có thẻ tín dụng trả xong rồi mới chuyển qua save tiền cho cái emergency fund rồi mới investing. Và tin cuối cùng của sáng hôm nay nói về nhà cửa. Có nhiều người hỏi Tiến Dũng, bạn bè cũng chơi chung, hỏi là ôi trời, bây giờ tôi có một căn nhà, tôi mua căn nhà rồi, mua căn nhà thứ hai, vậy thì tôi nên bán căn nhà thứ nhất và giữ căn nhà thứ hai, hay tôi cho mướn căn nhà thứ nhất và ở căn nhà thứ hai? Cái vấn đề ở chỗ này, cái thưa vị, thật sự ra thì chúng ta biết cái nhà cửa hiện tại bây giờ giá nó rất là tốt. Chúng ta thì bán cái nhà giá trị lên đến khoảng 30%. Ví dụ cái nhà chúng ta mua 200.000, bây giờ chúng ta thể bán được 260, lên đến 30%, tức là cái equity, tức là có được rất nhiều tiền. Nhưng mà theo ý kiến riêng của Tiến Dũng, nhưng mà cũng coi những cái survey đó, thì thí dụ như Tiến Dũng mua một căn nhà thứ nhất, Tiến Dũng còn thiếu nợ 50%. Tiến Dũng mua căn nhà thứ hai, Tiến Dũng thiếu nợ 80%, 32% còn thiếu nợ 80%. Cộng lại, Tiến Dũng thiếu nợ đến 130%. Cái tiền đó trả tiền lời chết luôn, đúng không? Thứ hai nữa, chúng ta sẽ chịu đựng hai cái mortgage, rồi chúng ta phải chịu đựng hai cái property tax, hai cái maintenance, hai cái tiền này đủ thứ hết, tức là chúng ta gánh hai cái nợ rất là lớn. Vậy thì những gì biết cũng khuyên gì đúng không? Bán cái nhà đầu tiên, lấy tiền đập vào cái nhà thứ nhất để giảm cái nợ lại trước khi chúng ta invest theo lại cái 101, tức là trả những cái gì nợ cao nhất, save tiền rồi mới invest. Còn quý vị nào mà trả hết tiền cái nhà thứ nhất rồi, ok, mua cái nhà thứ hai chỉ có một cái 80% thiếu nợ thôi, đạt với 20%, thì tùy quý vị quyết định. Nhưng theo Tiến Dũng nghĩ, nếu là Tiến Dũng vẫn bán cái nhà thứ nhất. Lý do tại sao? Vì trong thời điểm này nhà lên cao, tôi bán cái nhà thứ nhất, thí dụ như quay lại là 200.000, cái nhà đó tôi bán được 260, tôi có lời 60.000 rồi. Take that money, bỏ vào nhà băng, hoặc là chúng ta mua vàng, whatever. Thì khi nào mà cái crisis hay là cái recession xảy ra, thì cái nhà đó có thể không phải là 260 nữa, có thể nó xuống còn có 200 hay là 180, có thể 170. Lúc đó chúng ta có thể mua lại căn nhà đó, là chúng ta có thể cầm khoảng 90.000 tiền lời nữa. Vì thấy thì thấy rõ đúng không? Là chúng ta mua cái nhà đó lại rất là rẻ mà chúng ta cho mướn lúc đó, thời điểm đó, thì nó gọi là hay hơn. Thì tùy, nhưng mà không ai biết ra sao ngày mai hết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đó là cái cách mà Dũng làm, thưa quý vị. Hy vọng rằng ví dụ chia sẻ này, thì quý vị nào mà có hai căn nhà thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm để mà chúng ta quyết định bán căn nhà thứ nhất hay là giữ căn nhà thứ nhất để mà cho mướn. Và đây là bản tin cuối cùng, xin trở lại với Như Tuyên.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều với những bản tin rất là thú vị. Mỗi lần nghe chương trình Kinh tế Thị trường phải nói là học được rất là nhiều điều. Và ngày hôm nay thì Như Tuyên nghe từ đầu đến đuôi và cuối cùng chốt được câu là sống hạnh phúc nhất, đó là đầu tiên không nợ rồi mới đến tiết kiệm rồi dư tiền ra đầu tư, phải không Tiến Dũng?
Chính xác là như vậy, Như Tuyên. Chính xác, đó là cơ bản one-on-one, phải không?
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Hy vọng là quý khán giả cũng có thể là suy gẫm về những lời chia sẻ của Tiến Dũng vừa rồi để xem thử là trong trường hợp của mình có thể áp dụng được hay không, và biết đâu đó áp dụng được thì sẽ. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều với những kinh nghiệm vừa rồi. Chúc Tiến Dũng một buổi chiều còn lại, một ngày làm việc rất là nhiều niềm vui Tiến Dũng nha.
Vâng, cảm ơn Như Tuyền rất là nhiều và cảm ơn quý vị. Không quên chúc Như Tuyền quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Mến chào tạm biệt.